SW. Mấy chữ đó có nghĩa là gì đây? Không phải là chúng tôi mắc tật nói lắp đâu. Tám chữ đó chỉ là viết tắt cho một khái niệm cực kỳ hiệu quả mà bạn nên áp dụng trong cuộc sống của mình. Bạn có hứng thú với điều này không? Chúng tôi nghĩ là có đấy. Thế này nha, mỗi khi bạn chuẩn bị hỏi ai điều gì đó, hãy nhớ rằng SW là viết tắt của Some will, some won't, some what, someone's waiting. Có nghĩa là có người đồng ý, có người không. Vậy thì sao? Lúc nào cũng có người đang chờ. Trong chương trước, chúng ta đã bàn về sức mạnh của việc hỏi những điều mình cần để đạt được mục tiêu. Chúng tôi cũng đã nói rằng một trong những lý do khiến cho người ta ngại không hỏi, đó là người ta sợ bị từ chối. Đúng là khi chúng ta hỏi người ta một thứ gì đó, có những người sẽ đồng ý, nhưng cũng có những người không đồng ý. Vậy thì sao? Điều này đâu có ý nghĩa là ai cũng sẽ nói không cả. Thực tế là ở đâu đó ngoài kia luôn có một người nào đó đang chờ bạn. Họ chờ ý tưởng, chờ niềm đam mê, chờ nỗ lực và khả năng của bạn. Lần kế tiếp bạn chia sẻ ước mơ của mình với một người khác và hỏi xin sự giúp đỡ của họ, hãy nhớ tới câu này. SW. Some will, some won't, some what, someone's waiting. Có người đồng ý, có người không. Vậy thì sao? Lúc nào cũng có người đang chờ. Bạn chỉ cần kiên nhẫn cho tới khi nhận được câu đồng ý.
Sự từ chối đưa bạn lại gần với hai từ đồng ý hơn. Nếu ai đó nói ý tưởng của bạn là sai lầm, thì có khi đấy là do ý tưởng của bạn quá tuyệt vời, đến mức người ta không thể lĩnh hội được. Khuyết danh. Chúng ta không bao giờ biết được khi nào thì mình sẽ nhận được một lời đồng ý có thể mở ra vô số cơ hội mới trước mắt. Thành công đến khi bạn ít ngờ nhất, thường là sau khi bạn đã vượt qua rất nhiều thử thách mà vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Thường thì sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, bạn sẽ đến được một điểm nhất định mà ở đó tất cả những thành công bạn đang cố đạt được sẽ ập đến cùng lúc. Juliette Mills, một diễn viên, đã nói: bạn phải thật nhiệt tình, bạn phải chấp nhận được sự từ chối và thất vọng mà vẫn không mất sự tự tin. Chỉ việc nói, tiếp tục. Chắc bạn biết thương hiệu gà rán KFC. Có khả năng là độc giả trên khắp thế giới này đều đã từng nghe nói đến thương hiệu KFC. Mọi người ư, điều này nghe thật ấn tượng phải không? Không phải nghi ngờ nhiều, bởi vì đúng là KFC đã cực kỳ thành công trên khắp thế giới. Nhưng thành công của chủ nhà hàng này không đến một cách dễ dàng. Harlan Sanders, người sáng lập ra KFC, đã bắt đầu sự nghiệp bằng nghề nấu ăn cho những hộ dân ở khu nhà ông sống tại một quầy tự phục vụ nhỏ. Sau đó, ông vào làm cho nhà hàng của một khách sạn. Ông đã bỏ ra suốt 9 năm trời để hoàn thiện những công thức nấu nướng của mình và bắt đầu có tiếng tăm. Và ông muốn đưa công việc kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. Năm gần 60 tuổi, Sanders rời khỏi nhà với một chiếc nồi áp suất và công thức đặc biệt làm món gà chiên phương Nam để đi bán ý tưởng mở một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của mình. Sau khi bị từ chối hơn 300 lần, bây giờ ông đã có hơn 11.000 nhà hàng KFC thuộc 80 nước trên khắp thế giới. Lý do Sanders thành công như thế là bởi vì ông đã không bỏ cuộc khi mà những người khác không có cùng ý tưởng, suy nghĩ và ước mơ giống như ông. Chúng ta phải tập làm quen với việc ta sẽ gặp rất nhiều sự từ chối trên con đường tiến tới mục tiêu của mình. Nhưng bí quyết để thành công đó là không bỏ cuộc. Khi có người nào đó nói không, bạn cứ việc nói tiếp tục và cứ thế tiến về phía ước mơ. Dan Carnegie, tác giả, diễn giả, đã nói: hầu như tất cả những việc quan trọng trên đời này đều được hoàn thành bởi những người không ngừng cố gắng, dẫu rằng có khi không ai giúp đỡ họ cả. check. Mark Victor Hansen và tôi đã rất phấn khởi khi đi đến New York vào mùa thu năm 1991 để bán bản thảo cuốn Chicken Soup for the Soul đầu tiên. Cùng với người đại diện Jeff Hyman, chúng tôi đi đến tất cả những nhà xuất bản đồng ý sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn. Tuyển tập truyện ngắn không bán được đâu. Những câu chuyện này không có cao trào. Nhan đề của cuốn sách nghe không hấp dẫn. Chúng tôi đã nghe đủ mọi lời từ chối. Sau khi bị hơn 30 nhà xuất bản từ chối, người đại diện cũng đã trả lại quyển sách ấy cho chúng tôi và nói: "Xin lỗi, tôi không bán được quyển sách của các anh được đâu." Chúng tôi đã làm gì ư? Chúng tôi đã nói: "Tiếp tục." Chúng tôi biết mình phải nghĩ khác đi. Sau vài tuần lễ, chúng tôi cũng nghĩ ra một cách là in một mẫu phiếu, trong đó người ta hứa sẽ mua sách khi nó xuất bản. Trong phiếu có chỗ để điền tên, địa chỉ và số lượng sách mà họ sẽ mua. Sau vài tháng, chúng tôi hỏi những người tham gia các buổi diễn thuyết và thảo luận của chúng tôi xem họ có đồng ý điền vào tờ phiếu hứa mua quyển sách này khi nó được xuất bản hay không. Cuối cùng, chúng tôi cũng có được số phiếu đồng ý mua lên đến 20.000 cuốn sách. Giờ thì chúng tôi đã có đủ cơ sở để thương lượng với các nhà xuất bản. Mùa xuân năm sau, Mark và tôi tham gia hội nghị American Booksellers Association ở Anaheim, California. Chúng tôi đến nói chuyện với từng nhà xuất bản một và chúng tôi đã rất bất ngờ khi biết được rằng cho dù có cả ngàn tờ phiếu hứa mua sách rồi, nhưng chúng tôi vẫn bị từ chối hết lần này tới lần khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nói: "Tiếp tục." Cuối ngày thứ hai, chúng tôi đưa bản thảo 30 câu chuyện đầu tiên cho đồng chủ tịch của Health Communication, một nhà xuất bản đang gặp rất nhiều khó khăn lúc bấy giờ. Ông ấy đã đồng ý cầm về nhà xem qua. Cuối tuần đó, Gary Stadler cầm bản thảo ra bờ biển đọc. Ông rất thích nó và quyết định cho chúng tôi một cơ hội. Hàng trăm lần chúng tôi nói tiếp tục giờ đã được đền đáp xứng đáng. Sau hơn 140 lần bị từ chối, cuốn sách đầu tiên của chúng tôi đã bán được hơn 8 triệu bản, dẫn đến việc ra đời một loạt hơn 115 cuốn Chicken Soup for the Soul, nằm trong danh mục sách bán chạy nhất và được dịch sang hơn 47 thứ tiếng, một số lượng sách khổng lồ. Vậy còn những tờ phiếu hứa mua sách thì sao? Khi cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên, chúng tôi đính kèm một thông báo vào những tờ phiếu đó và gửi lại theo địa chỉ của những người điền phiếu. Theo dõi danh sách bán, chúng tôi thấy hầu như tất cả đều làm đúng theo lời hứa của họ. Một công ty ở Canada thậm chí đã mua 1.700 cuốn để tặng cho tất cả khách hàng của mình. Đây là một bằng chứng cho thấy thành công lớn sẽ đến nếu như bạn biết đối mặt với sự từ chối và bằng thái độ tích cực. Chúng tôi sử dụng từ thái độ là vì đó là một sự lựa chọn. Về cơ bản, chúng ta có quyền lựa chọn mình sẽ đối mặt với sự từ chối như thế nào. Chúng ta ai cũng phải đối mặt với sự từ chối vào một lúc nào đó trong đời, đặc biệt là khi có những ước mơ và mục tiêu lớn lao. Nhưng việc ta sẽ làm thế nào trước những lời từ chối ấy mới là quan trọng. Hãy nhớ rằng, có đến hơn 6 tỷ người trên hành tinh này. Có một người nào đó, ở đâu đó, vào một lúc nào đó, chắc chắn sẽ nói có với ý tưởng của bạn. Đừng mắc kẹt mãi một chỗ khi có ai đó bác bỏ yêu cầu hay là mục tiêu của bạn. Hãy cứ chuyển sang người kế tiếp và không rời mắt khỏi mục tiêu. Đó chỉ là trò chơi với những con số. Hãy nhớ rằng, luôn có người nào đó đang chờ để nói đồng ý với ý tưởng của bạn.